Kính chào các bạn. Đầu năm có Tết vô vi. Nụ cười của bé Tám đã hiện ra. Chung vui với các bạn. Một năm dài, đăng đẳng, phân chia thì giờ để tương ngộ bạn đạo khắp thế giới, để trao đổi tâm tình, học một lối bình đẳng, khai mở tâm thức. Tôi đã đi, tôi đã hành, bất chấp gian lao, bất chấp có tiền hay là không có tiền, nhưng mà sự an bài rồi đâu vào đây. Đi các nơi, mọi nơi cũng đều vui vẻ, đón mừng, sum họp, còn hơn gia đình họ đang sống. Thì các bạn thấy rõ người tu học có tình người không? Tình người là gì? Tình người là sự sống động, tâm thức. Nó cũng là một cuốn kinh sống thể hiện tại mặt đất. Chúng ta gặp với nhau trong thức bình đẳng, quân bình, thương yêu và tha thứ, xây dựng lẫn nhau. Thì mọi người đều kính mến. Và cái hòa khí đó nó vung lên tầm mức quan trọng, nó phản chiếu trở lại, thấy rõ con người là giá trị, con người là duy nhất, đặc biệt nhất ở trên mặt đất này. Con người có một khối thần kinh kỳ diệu vô cùng, đặt đâu cũng được phát triển. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại mượn được một cái pháp này để giữ lề lối thần kinh của chúng ta đâu đó có trật tự. Mà trong trật tự đó để làm gì? Để xây dựng thành khí giới tình thương và đạo đức mà loài người đang khao khát ngay trong quả địa cầu này. Biết bao nhiêu nhà đã làm cách mạng, muốn đem dân tới bình an, muốn đem dân tới thiên đàng, muốn thấy thế gian là thiên đàng. Nhưng mà tâm ta bất ổn, tâm ta tranh chấp, tâm ta cấm cao ngạo mạn, muốn dẹp đám này, cứu đám kia, lập phe này, giết phe nọ, vĩnh viễn bất thành. Những trận vừa có qua các bạn đã thấy rõ, đốt nhà, giết người, pha xe tăng. Tại sao con người mạnh như thế đó? Xe tăng là chắc chắn nhưng vẫn đốt được ngay ở Trung Cộng. Các bạn đã thấy rõ những cái hình ảnh đó. Tại sao con người có thể làm được? Nhưng mà giữa con người và con người sử dụng khí giới lại quên đi khả năng của con người. Chính khối óc thần kinh của con người đã tạo ra bất cứ cái gì người muốn tạo, mà người có thể tiêu hủy bất cứ cái gì người muốn tiêu hủy. Đó là nó thể hiện ra một bài học để cho chúng ta thấy. Có đến, có đi, sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Có luật mà con người nắm giữ chứ không ai giữ hết thảy. Cho nên làm người ta quá bực tức, người ta mới ra người ta đốt xe tăng. Mà khi đốt xe tăng không nghĩ không cách nào mà tôi đốt xe tăng được, nhưng mà rồi cũng đốt xe tăng được. Rồi người tu đây làm sao bỏ được tánh hư tật xấu? Tánh hư tật xấu của chúng ta gồ ghề hơn chiếc xe tăng, mà hơn cái quả tiễn nữa. Làm sao đốt nó đi, dẹp nó đi, bỏ nó đi? Thì phải nhờ cái pháp. Cái pháp các bạn đang thực hành đây là khứ trượt lưu thanh, lần lần giải tỏa nó ra, tự trị các bạn, đem cái thanh quang. Khi các bạn dùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ hít vô là các bạn đốt tan tất cả những sự trần trượt trong tâm thức của các bạn, thì các bạn sẽ trở nên ổn định. Trong bạn có xe tăng, trong bạn có đám ngu muội độc tài, mà chính bạn chịu chấp nhận lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ các bạn đốt thì nó sẽ tiêu. Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất của vũ trụ. Mà nhân loại nếu ý thức được cái phương pháp này là thật sự một cuộc cách mạng tâm linh, vừa thể xác vừa tâm linh, để đem tới nhân loại hòa bình thế giới. Nếu con người tự thức và thấy rằng chúng ta là vũ trụ, vũ trụ là ta, thì lúc đó các bạn thấy cái cảnh thiên đàng không phải khó lập. Cảnh thiên đàng rất dễ lập nơi tâm con người. chúng ta đã qua một đêm xa gia đình, đến đây trong rừng rú, phương tiện ăn ngủ không đầy đủ, nhưng mà nhìn lại tình thương rất đậm đà giữa con người và con người, trao đổi một cách vui vẻ, thấy lạ thường, thì chúng ta mới thấy vui. Vui mà chấp nhận, vui mà cố gắng ở lại để học cái gì mà ta muốn học. Các bạn học cái gì đấy? Học chữ ư? Không. Học về vô tự chân kinh. Các bạn ở giữa rừng quang, các bạn hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mà nằm trong một đêm thay đổi như thế đó, các bạn mới ý thức rằng có người, có tình người. Chúng tôi có thể xích lại với nhau. Nếu tôi ở một căn nhà cách biệt, một nhà lầu lớn, mà gặp một người ăn mặc rất trí lôi thôi như thế này thì tôi kỳ thị rồi. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn này, trong cái trường hợp này, chúng tôi sống hòa đồng thương yêu. Tôi nhìn mặt nhau, tôi thấy tất cả là anh em. Mọi người, người nào cũng mắt mũi tai miệng, tâm trạng như nhau, mà chỉ có một biến dạng một chút thôi, tâm thức mờ ám và hay là sáng suốt đó thôi. Có người sáng suốt thì chấp nhận sự hòa đồng, chấp nhận sự xây dựng, chấp nhận sự học hỏi. Còn có người mờ ám thì có người cống cao ngạo mạn, tưởng ta đây là số một, ta mới trị họ được, ta mới dạy họ được, chứ họ không bao giờ học được nếu không có ta. Cái đó là sai lầm. Các bạn đã mang thể xác là các bạn mang luật trời xuống thế gian rồi. Dù cách nào, trong định luật sanh lão bệnh tử nó cũng giáo dục bạn, sanh trụ hoại diệt nó cũng giáo dục bạn, hoàn cảnh tốt xấu nó cũng đang đưa lần lần các bạn tiến tới sự hiền hòa tự thức. Thậm chí cái cây trong rừng như tôi đã giảng hồi nãy là nó cũng phải chấp nhận đứng một chiều và thăng hoa đi lên, để giữ cái định luật hoa hoa xanh xanh rõ rệt, để hướng độ vạn linh ở xung quanh nó. Ngày hôm nay chúng ta là con người, chúng ta di chuyển khắp năm châu, chúng ta đã thấy rõ rồi, khối óc và con người đã làm thành mọi việc. Chỉ có ngồi lại với nhau thì chúng ta có thừa ban là cho bất cứ nơi nào. Quy nhất, đồng tâm hiệp lực, xây dựng cho chung, cho nhân loại, chứ không phải nói một giống nhân nào. Dân trí càng ngày càng mở, từ bi càng ngày càng thể hiện, việc làm càng ngày càng đẹp. Khi giới tình thương và đạo đức sẽ sử dụng bất cứ ở góc nào. Khi giới kỷ nguyên Di Lạc này là khi giới tình thương và đạo đức, chứ không phải khi giới băng bỏ. Cho nên con người ở xứ Hoa Kỳ này, mình đã thương họ, bắt buộc họ, chèn ép họ, luật pháp cứu liệt. Luật pháp ở Hoa Kỳ tôn trọng nhân quyền 100%. Lúc nào cũng phải tìm cách để xây dựng cho con người đi trở về với sự ổn định của chính họ. Mà ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này, khứ trượt lưu thông, mình biết ăn năn tự thức, tự làm cho mình ổn định. Hỏi cho xã hội này, họ có chê chúng ta không? Nếu chúng ta cố gắng làm đúng theo đường lối khứ trượt lưu thanh, thì tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở, hòa với các giới, thì chúng ta đem sự bằng an đến mọi nơi. Chúng ta không có cạnh tranh, nhưng mà chúng ta ở trong tinh thần xây dựng và đóng góp. Thì bất cứ mảnh đất nào mà các bạn thành công trong cái đường đạo pháp rồi, thì đi tới đâu các bạn gặp mê pha mê, gặp chấp pha chấp, là các bạn mới đem được sự bình an cho mọi người. Con người rất quan trọng. Nhóm người của chúng ta đây có một hai người động loạn là làm cho cả đám người không yên. Mà chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta đang đi và đang tiến, và học hỏi kỳ này rồi chúng ta tiếp tục học hỏi nữa, học hỏi tới vô cùng, thì chúng ta không có cái sự sanh tử luân hồi hăm dọa nữa. Chết cũng học hỏi mà sống cũng học hỏi, thì hiểu rõ cái định luật và thấy rõ cái hồn đang ngự trị trên cái thể xác này, cái hồn đang điều khiển khối óc. Mà khối óc ở thế gian này là sức mạnh. Khối óc đi tới kỹ thuật cao, đẹp, xây dựng cho tất cả mọi người đều có phương tiện. Mà ngày hôm nay chúng ta ra đây chúng ta thiếu cái gì? Các bạn ở đây, nam phụ lão ấu, người nào cũng có thiếu cái gì hết. Thiếu có cái tu mà thôi. Thiếu có cái hiểu tôi là ai. Các bạn ngồi đây mà chưa biết các bạn là ai, từ ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi nghe ông này, ông nói sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, mà tôi còn chưa thấy rõ tôi là ai. Tại sao tôi không thấy được? Tôi thiếu thanh tịnh. Tôi học hết sách rồi, tôi tìm giống nhân này, tôi cũng tìm giống nhân kia, tôi cũng đọc giống nhân nào tôi cũng hiểu hết. Nói tới giống nhân nào tôi cũng biết. Nhưng mà chỉ tôi không hiểu tôi là ai. Tôi có tên thiệt, nhưng mà một ngày nào tôi chết rồi, tôi mới thấy danh là danh giả. Danh không có thật, tên tôi không có thật. Mà đàn là đàn tu. Từ sanh lão bệnh tử khổ, từ nhỏ tới lớn, tôi đã tu bổ sửa chữa khối óc của tôi để tiến, để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quay. Rồi tôi nhìn lại ai đã làm cho tôi phiền muộn sai quay? Chính tôi. Tôi không nhận, nó không nhập tôi. Tôi nhận, nó nhập ập tôi. Thành ra cái phương pháp các bạn đang hành đây là khứ trược lưu thanh. Các bạn có pháp sơ hồ giải tỏa cái trược ô từ khối óc. Các bạn làm pháp luân thường chuyển giải tỏa trược ô trong ngũ tạng. Thì lúc nào cái sự sáng suốt của các bạn cũng sống trong sự hợp thờ, xây dựng cho chung. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ cái vị trí của các bạn. Tôi đã đến đây từ bao nhiêu kiếp, mà tôi đang quản lý tiểu thiên địa này, tôi đang quản lý cái xác này mà tôi không thấy cái hồn tôi. Rồi tôi tu thanh tịnh, tôi thấy là tôi có đến, chắc chắn là tôi phải có đi. Tôi đến trong lúc trật tự, chứ tôi không có đến trong lúc động loạn. Khi tôi giáng lâm mặt mày tôi tươi, có cậu bé cô bé nào không tươi đâu. Cậu bé cô bé nào cũng người ta mến thương ẩm. Rồi rốt cuộc chúng ta sống tới đến chết thì cũng trở về đâu, cũng về cho người ta ẩm mà phải khiêng. Thì cái không đó, cái không ban đầu mà các bạn đến là nhỏ, mà khi các bạn về thì cái không của các bạn lớn rồi. Các bạn đã học ở trong cái tình cảnh kích động và phản động nhiều chuyện mà các bạn đã tự giải quyết được, thì cái không của các bạn lớn rồi. Nhưng mà cái xác phải khiêng, cũng ẩm mà ẩm bằng người ta khiêng. Đến với tâm trạng của một người vô tư, rồi sẽ đi về với một sự buông xuôi rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải tìm cái gì hơn nữa để thấy ta. Ta từ không đến, ta về không. Mà cái không dũng mạnh, không sáng suốt, không hiểu đường đi rõ ràng, không hiểu tất cả những cái quy luật của vũ trụ, thì ta tin tưởng rằng kỳ tới ta sẽ làm gì cho mặt đất này, hay là ở một nơi khác. Sự siêu văn minh nó đã bày giải trật tự trong khối óc của chúng ta rồi, ta nắm đó mà ta đi. Cho nên các bạn đã học qua khoa học, hiểu sự câu kết của việc này nó thể hiện ra việc kia, mà cái óc của các bạn được giải tỏa từ cái nghiệp tâm đau khổ và giải tỏa tới sự hạnh phúc trong nội tâm sáng suốt cởi mở, thì cái khoa học quyền bí đó các bạn mới đem đi nơi khác và xây dựng cho nơi nào. Khi mà các bạn đổ bộ nơi đó thì không ngoài khí giới tình thương và đạo đức, kể cả địa ngục, thế gian, thiên đàng, ba cõi đều phải sử dụng khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên tương lai súng ống làm mà chơi thôi. Con người qua một trận chiến thử hùng rồi mới thấy rõ, con người không chết. Như Việt Nam chẳng hạn, trước kia 50 triệu, bây giờ 80 triệu rồi, thì lấy gì sanh sản dữ vậy? Nhưng phần hồn chết nó cũng trở lại. Nó trở lại rồi nó sẽ xây dựng qua một cảnh mới nữa, một tình thế mới nữa, nó đổi. Cho nên thường thường người ta nói thiên cơ bất khả lộ, người phàm không thấy cái sự biến chuyển đó. 30 triệu gia tăng đó là nó làm cái gì? Từ đó nó trở lại, nó tái lập một cái cơ đồ mới, qua những không khí nào thích hợp thì nó xây dựng thăng hoa. Cho nên bất chiến tự nhiên thành ở nơi chỗ đó. Cho nên nhiều người muốn làm cách mạng, muốn hiểu cái luật này thì phải có sự kiên nhẫn tu học nhẫn nhục mới thấy rõ cái sự biến chuyển. Tại sao có những thánh nhân đã nói trước Việt Nam sẽ sung sướng, dân Việt Nam sẽ hưởng. Từ đây tới 1993 người Việt Nam sẽ có hưởng. Thì cái tình thế làm sao thay đổi được mà hưởng? Nhưng mà bắt buộc nó phải thay đổi. Mắt phàm không thấy, nhưng mà phân ra thì mới thấy rõ. Số người gia tăng, khối óc tối tầng sẽ ứng hiện. Mà khối óc tối tầng đó sẽ chấp nhận những cái gì mới mẻ và kiến thiết trong sự trong lành, thì tất cả những cái sự ác độc đó nó sẽ biến dạng qua một sự cởi mở mà thực hiện tình thương đạo đức ở tương lai. Cho nên con người đi khổ đi, học khổ đi. Chúng ta ra đây, chúng ta xa quê hương, đủ điều kiện sống, nhưng mà chúng ta đang khổ. Khổ là khổ xa quê hương, xa người thân yêu. Rồi sau cái khổ đó chúng ta mới tìm tàng ra, sau cái khổ này còn cái gì? Khổ, 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 chúng ta mới tìm ra ông Phật là nhẹ nhàng. Tìm ra ông Phật mới là tự cứu. Ông Phật mới là một nhà cách mạng chân chánh, từ tâm linh tới thể xác. Chúng ta mới tìm thấy sự sống vô cùng bất diệt của Ngài, mà đem cái ảnh hưởng đó thực hành, sửa chữa, thăng hoa, thì chúng ta mới đem lại hòa bình cho mặt đất, hòa bình cho cộng đồng, hòa bình cho mọi gia can. Thấy rõ cơ tiến hóa, hồn của người bất diệt, chúng ta không còn sự bận rộn và đau khổ nữa, không còn sự mê chấp nữa, mà an nhiên tự tại thăng hoa theo chiều hướng rõ rệt. Ngày nay chúng ta ở trong rừng, chúng ta thấy rõ rồi. Những cái cây này mà ngày nay chúng ta không đến đây hỏi nó có sống không, nó vẫn sống trong tự nhiên. Đó là có luật. Mà nó đứng một chỗ vẫn sống, mà chúng ta là một tâm linh di chuyển, mà chúng ta đi phá hoại bất cứ những cái gì của thiên nhiên, thì chúng ta tạo khổ cho chính mình mà thôi. Mà nếu chúng ta là người tu tự giảm bớt, thì chúng ta sống về tự nhiên nhiều hơn. Thì tự nhiên sống được mới hòa khí, sống với siêu nhiên. Thì nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho chúng ta mọi người ở đây ngồi thấy an nhiên tự tại nhờ nguyên khí. Nếu không có nguyên khí hít thở, các bạn đâu có sự sống, đâu có sự nghe, đâu có sự bàn bạc, đâu có sự đòi hỏi, đâu có sự xây dựng. Cho nên đường đi rất rõ ràng, từ trong tâm chúng ta đi ra. Ta phải thử đi, đi cho thanh nhẹ, tự phá cái vách tường mê chấp, phá cái vách tường tự ái, thì chúng ta mới có cơ hội tận hưởng. Cho nên nguyên lý của càn khôn vũ trụ là một của báu cho nhân sinh. Nếu người nào chịu thanh tịnh, trở về với nguyên lý đó, thì mới thật sự sống trong hạnh phúc, đời đời bất diệt, hồn không bao giờ diệt. Mà chúng ta có cơ duyên may mắn là ngự trong một xác và điều khiển cái khối óc hiện tại để làm điều lành thay vì làm điều gian dối, tích trữ những cái độc chất trong óc của chúng ta để hại người khác, mưu mô. Cái đó chúng ta không nên sử dụng. Ông trời đã sắp đặt hết rồi. Chúng ta ngu muội không hiểu, bình tĩnh trở lại thanh tịnh thì các bạn đi đường đã sắp đặt cho các bạn an nhiên tự tại. Chúng ta ra đây chợt đến được xứ Mỹ, xứ Hoa Kỳ, phần đông ngồi đây cũng như một giấc mộng mà thôi. Tôi vượt biên, tôi chạy ra đây, làm sao tôi có thể nghĩ tôi ở xứ Mỹ được? Mà một xứ đầy đủ tự do, đầy đủ nhân quyền, cho có cơ hội cho tôi phát triển từ đời lãnh đạo. Đó là cái phước của tiền duyên đã tu, tiền kiếp đã tu, ngày nay mới có cơ hội. Vậy chúng ta nên thực hiện hay là không? Nên thực hiện cái trật tự khối óc của chúng ta, trật tự tâm thức của chúng ta, trật tự của cộng đồng của chúng ta đang sống. Thì sức mạnh là đó, Thượng Đế là đó, việc làm mãi mãi không ngừng nghỉ, và xây dựng cho tốt đẹp thiên đàng tại thế do tâm. Cho nên các bạn hiểu được cái này rồi thì các bạn dễ điều khiển những công việc ở trong gia đình, dễ thực hiện tha thứ và thương yêu, và thấy rõ chúng ta có nhiệm vụ. Hôm nay ngày đầu tiên tôi về đây chung vui với các bạn, và chúng ta đồng hưởng một thanh khí vui vẻ, cởi mở, và chính mọi người thấy rõ dung điểm của chính mình, mở tâm mở trí ra xây dựng cho nhau, thì chắc chắn tương lai chúng ta lại có những cơ hội tốt đẹp trong những kỳ họp tới. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Hôm nay là buổi thứ nhì, chúng ta đã đông đủ về đây. Về đây với mục đích gì? Về đây với mục đích để tìm hiểu sự cao siêu hơn của tam đạo. Nhưng mà có một số cũng hiếu kỳ, ta xem đám vô y làm gì đây. Số người hướng về cha Nhãn Hòa cũng đặt cái vấn đề là ban tổ chức ác ôn. Nhưng mà kỳ thật tôi mới vừa nghe rõ, ban tổ chức rất lễ độ. Khi cha Nhãn Hòa đến, ban tổ chức xin cha Nhãn Hòa cất cái cây đi rồi bước vô đăng ký như mọi người. Vì sao? Hội Vô Vi có phương pháp thiền tu học giải tiến tâm linh bằng kỹ thuật khoa học quyền bí Phật pháp rõ ràng. Nhưng mà những người đã thực hành về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không ý thức được, ý lại nơi người tu cũng như ý lại nơi thầy, ý lại nơi cha, ý lại như tiên, ý lại như một vị ma quỷ nào, rồi đâm ra tự mình gây xáo trộn. Chứ sự thật chúng ta là người tu. Các bạn đến đây các bạn quên đi rồi, chính các bạn phát tâm bỏ tiền bỏ của đi tìm cái gì hay hơn, nhẹ hơn, chứ không phải các bạn đi tìm cái sự tranh chấp để gieo cho nội tâm nội tạng của chúng ta càng ngày càng tâm tối thêm. Điều đó người vô vi không chấp nhận. Những người vô vi luôn luôn kính trọng mọi người, thương yêu mọi người, cho mọi người có cơ hội phát triển. Nhưng mà phát triển không đứng đắn thì người vô vi cũng không nghe, không chấp nhận. Nhưng mà người vô vi không bao giờ bạo động. Nếu như người nào muốn chiếm cơ sở này, xin đưa tay anh em vô vi về. Không phải cần chỗ này mới là chỗ tu. Nhà họ cũng tu, họ biết tâm, họ giữ tâm thì chỗ nào họ cũng tu. Chứ không phải sự tranh chấp là sự tu. Cho nên ngày hôm qua tới hôm nay thì các bạn đã thấy rõ từ hồi nào giờ vô vi không có tranh chấp, chỉ là tu học, xây dựng. Tại sao vô vi ý thức điều này? Vì vô vi thấy rõ con người ở thế gian quá tham vọng. Chính bản thân của người vô vi cũng đã đi trong quá trình như vậy. Muốn cúng trời Phật, muốn cúng cả ma quỷ để làm giàu cho ta. Nhưng mà rốt cuộc người vô vi đã nếm rồi, làm giàu rồi tôi đem của đi được không? Trả lời với một chữ không. Rồi tôi có địa vị rồi, rốt cuộc tôi mang địa vị tôi đi được không? Cũng trả lời với chữ không. Thành ra người vô vi không xưng danh. Nhưng mà những người thiên ma hay là ngạ quỷ súc sanh thường thường mượn xác để xưng danh. Cộng đồng của người đã đầy đủ tổ chức từ khối óc tới tay chân, khối thần kinh rõ rệt, phải giữ lấy thanh tịnh, giữ lấy vị trí của con người, trật tự của con người mà tiến tới vừa đời lẫn đạo. Đó là điều cần thiết của vũ trụ hiện tại. Các bạn đã hiểu rõ hết rồi, không còn cái gì phải mê tín, không còn cái gì phải cuồng tín, không còn cái gì bị người ta lợi dụng một câu nói rồi cuống cuồng theo đó rồi đạt được cái gì. Người đó tu đã thành đạt chưa? đắc chưa, hiểu chưa? Chính họ chưa hiểu họ. Tại sao tôi phải lo theo họ, phục vụ họ để làm gì? Tại sao tôi không biết trở lại với trật tự của chúng tôi? Chính các bạn đến đây là các bạn phát tâm bỏ tiền, bỏ công, bỏ của, phục vụ lấy tâm thân của các bạn để các bạn thăng hoa, sửa chữa, đạt một cái gì hơn một cái hiện tại của các bạn có. Cho nên là nãy có một giai đoạn những người tu có điển đã cùng đi với tôi đi lên cõi trên một chút xíu để thấy tâm hồn các bạn thanh thoát vô cùng. Các bạn thấy cảnh đời là tạm, cảnh xa hoa là tạm, không có sự thật. Cho nên xác của các bạn cũng mượn, tâm các bạn mới là chánh. Nếu mà các bạn có tâm thì sự việc gì các bạn cũng khai thác được, ở đâu các bạn cũng sống được. Các bạn đã thấy qua những cái lịch sử đã cho chúng ta thấy một vị đi sinh bị người hất hủi, đau khổ vô cùng, tới giờ phút chót chết cũng chẳng ai lo cho thân xác. Nhưng mà người đã được lên trời một cách dễ dàng vì tâm người không có sự tranh chấp, tâm người tràn đầy sự nhẫn nhục, không ăn cắp, đói bụng mà không ăn cắp, phải chấp nhận học hỏi để thăng hoa. Vì người thấy rõ phần hồn là bất diệt, hồn không có mất. Tại sao chúng ta còn đâm ra lo âu? Tại sao chúng ta phải theo phe này bỏ nhóm nọ để làm gì? Ôm trong cái bản tranh chấp tâm tôi cuốn cuồng trong cái khổ não để làm gì? Cho nên chúng ta phải cần tu để tạo cái ảnh hưởng xung quanh. Hào quang các bạn được thanh nhẹ thì nơi rừng này không bao giờ có chất độc. Nói rừng rú là độc, nhưng mà chúng ta ở với một tâm hướng thượng, một tâm hướng thiện thì tất cả đều phải thay đổi. Cho nên con người quan trọng, con người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ chứ không phải đơn giản như các bạn nhìn thấy đâu. Hơi thở của các bạn hít vô thở ra là lập để phóng đi đâu. Nếu các bạn hướng thượng thì cung ứng cho bề trên, thì vũ trụ sẽ hồi lại cho các bạn những thanh quang tốt đẹp. Cho nên người tu phải ý thức rõ ràng tại sao tôi phải tu, tại sao tôi phải cầu nguyện Chúa, tại sao tôi phải cầu nguyện Cha, tại sao tôi phải cầu nguyện Phật. Vì tôi chưa hiểu tôi. Tôi yếu hèn, tôi sợ chết, tôi tham sanh quý tử tôi mới cầu nguyện. Nhưng mà tôi không biết tôi hành là tôi thật sự dùng chân tâm cầu nguyện. Thì các bạn hành đến từng số cao chừng nào thì nơi đó sẽ có những hành tinh, những vị sáng suốt quang chiếu cho các bạn. Cho nên những bạn vô vi ở đây trước kia dốt không biết làm bài thơ, rồi cứ theo con đường hướng giải thoát đó mà tu rồi thơ bây giờ lưu loát ra. Đâu có phải người nào cho bạn đâu, chính bạn đã hành. Hành được ở trên tầng số cao thì tự nhiên chúng ta sẽ được hòa cảm với thanh quang sáng suốt. Thì lúc đó nó là bén nhạy cỡ mở. Cho nên con người ở thế gian mang sắc phàm, tu phải đi trong thức bình đẳng. Đừng vội làm thầy, làm sư, đề đầu người ta. Tôi đã nói biết bao nhiêu, tôi cảnh cáo biết bao nhiêu những thiên liêng giáng lâm xuống thế gian. Ta danh, xưng danh đều sẵn sàng có ghế ở địa ngục cho nó hết. Phạm luật. Còn con người đã có xác, đã có luật ở trong thế xác rồi. Sanh lão bệnh tử khổ do đó, hoàn cảnh để đưa nó thiên tơ học hỏi và tu học đi tới giải thoát. Luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh đã có sẵn, nhưng mà không biết, đâm ra mê tín, rồi cuồng tín, làm hại người này, làm hại người nọ, rồi để ra ăn năn, không biết ngày mai là gì. Cho nên khổ, quần khổ chứ không có tiến được. Còn pháp lý vô vi là phải thực hành để tiến, chứ không có ai cho mình. Nếu các bạn không chịu thực hành để tiến thì không bao giờ các bạn tiến được. Đừng xưng ta đây là ông gì, ta đây là ông nọ, ông này ông nọ, đối với vô vi không nghĩa lý gì hết. Con người mà biết thực hành trong vô vi rồi thì đứng trước con quỷ, đứng trước con ma cũng không có ăn chung gì. Vì tâm thức nó cởi mở, nó hiểu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, nó không có bị lệ thuộc nữa. Chắc chắn là như vậy. Chính bản thân của tôi đã đối diện trực diện với con quỷ trong lúc ông Tư còn sống. Thách thức con quỷ nhập xác tôi đi, tôi đứng cho nó nhập, không nhập được. Vì sao? Vì ý chí của tôi nhất định tôi giải thoát và tôi thấy rõ tôi là một linh hồn bất diệt tại thế. Chỉ tôi là một người hại tôi mà thôi, không có ai hại tôi. Bây giờ các bạn có thấy rõ, các bạn có mắt, có tai, có mũi, có miệng, mà nếu các bạn ăn bậy là các bạn hại bạn. Thì cái miệng phải có bạn không? Ăn cho có đi, các bạn chửi người ta cho nhiều đi. Rồi các bạn đi tới chỗ thần kinh suy yếu, đó là độc chất nó tiết trong khối óc của các bạn, làm rối loạn tất cả thần kinh trong khối óc của các bạn, kể cả cơ tạng nữa, sanh ra bệnh. Đâu có ai giết bạn, chính bạn là một người giết bạn. Mà nếu các bạn trở về quân bình mực thước rồi thì cái cảnh sống rất vui. Chúng ta thấy rất vui. Đời tôi rất vui. Đời tôi đều có trật tự. Tôi sống trong cái tha thứ và thương yêu. Vì tôi thấy tôi rồi, tôi đâu có tranh chấp. Tôi không thấy tôi mới tìm cách bảo vệ tôi. Bận cái áo, muốn khoe cái áo màu tốt hơn, đó là sự sai lầm. Có cái áo khoác cũng là tình thương. Luôn luôn nghĩ đến tình thương của nhân loại đã cho tôi một cơ hội sống trong thanh nhẹ hạnh phúc. Mặc cái áo nó phải biết ý nghĩa của cái áo. Ăn miếng cơm phải biết cái lai lịch của cọng lúa nó do đâu đến. Biết bao nhiêu sự lao công của cả vũ trụ kết thành một hạt lúa, là một hạnh Bồ Tát rất cao quý để nuôi dưỡng con người ấm no, sống trong một linh tánh rõ rệt đang điều khiển thể xác. Mà không hiểu hạnh Bồ Tát đó, làm sao chúng ta học đường lối Bồ Tát mà nó đi về trời. Rồi người nói tôi tu đạo này tôi thoát về trời, tu đạo kia thoát về tiên không à. Tiên tôi không làm, tôi làm trời. Tiên dễ làm lắm sao? Ma thì dễ làm, mà tiên không phải dễ làm. Nhiều người nói là tôi chỉ tu Phật thôi à. Tu Phật mà cái miệng lẻo lẻo, chửi người này, ghét người nọ, đâu có phải tu Phật. Tu Phật là phải có biết từ bi, phải biết hai mặt. Một lời nói phải quan thông hai chiều, để cho mọi người đồng thức, đồng tiếng. Và chính mình phải lo tu nhiều hơn. Cho nên khi đi tới Đức Phật thì phải siêng năng hơn, phải cố gắng tu học hơn. Không phải là tới Đức Phật là muốn làm gì làm. Không. Cho nên nhiều người ở thế gian thần kinh yếu quá, tưởng là tôi phụng sự ông Phật là quyền tôi lớn. Trật. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều, tôi cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu. Trật. Ông Phật không có làm điều đó. Phật không có hỗ trợ bất cứ một ai. Mà Phật là chính Phật, là con người thực hành trật tự, trở về với trật tự mới giải thoát. Thì làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ rằng mình phải trở về trật tự, tránh cái tham trước. Dẹp được cái tham, cái tâm nó mới nhẹ nhàng. Dẹp được cái tham, cái tâm mới an lạc. Dẹp được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiêng liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào thì chúng ta thấy tâm thức ta càng ngày càng nặng trược. Vì cái tham nó bày chúng ta tham thèm. Cho nên như người làm ăn mở được căn tiệm rồi, nay khá khách, mai muốn có nhiều. Rồi từ đó bận rộn luôn, cuốn cuồng cột mình ở trong một gốc cây không hay. Cho nên người tu vô vi không có giả dục. Đi trong cái khoa học quyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trược ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta. Và sự ô trược trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quang đốt hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ, con người nó trở nên trẻ trung và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, không đêm nào không thiền hai ba lần. Phải thiền, bắt buộc phải tu, phải luyện, không đêm nào tôi bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Lấy các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn để điều luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quang của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quang ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng, thanh quang hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi. Các bạn đừng có sợ. Nay tôi theo ông Thông Minh, mai tôi theo Tài Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên, ông cắt lưỡi thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nên mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình. Từ ly từ tí thì không có sự ỷ lại và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm, nói lý và không hành, không bao giờ đạt được. Cho nên căn bản của các bạn là từ siêu âm, không cần nói, nhìn cũng đủ biết. Khi các bạn thanh nhẹ có từ quan rồi, đi ngang qua người ta cảm thấy bình an. Trực diện với các bạn, người ta càng thấy mở trí hơn, vui hơn. Đó mới là chúng ta cố gắng tu về vô vi thì đem đạo vào đời. Có người đời đạo sống tu, không có làm bậy thì cái xã hội tốt không? Quốc gia tốt không? Nhân loại tốt không? Cho nên mọi người hiểu cái điều này là điều quan trọng. Rồi đây tới 2000 năm tất cả mọi việc sẽ thay đổi. Nếu các bạn không giữ luật quân bình cho chính bạn là chính bạn đã tự gạt các bạn, và tới giây phút đó nó sẽ chìm và không ai cứu được. Chúng ta là người Việt Nam đã chứng minh rõ rồi. Sấm truyền ở Việt Nam rất nhiều. Mà chúng ta đâu có nghĩ rằng tôi làm lụng mấy chục năm để dành của không lý tôi mất sao? Nhưng mà tới giờ phút chúng ta phải quỳ dân tiền mới được ra đây. Rồi hỏi những cái chỗ này nó có thể xảy ra những cái chuyện đó không? Không ai có thể nói trước được là không. Có những cái gương đó chúng ta mới thấy rõ rằng tôi có một cơ hội để thức tâm. Tôi có một cơ hội dọn gánh để trở về với chính tôi trong thanh tịnh và hòa với đại thanh tịnh. Thì lúc nào tôi cũng phải thực hành. Đó là giá trị vô cùng. Tôi phải làm, chứ không có người khác có thể giúp tôi được. Con người có thể giao du khắp càn khôn vũ trụ. Các bạn thực hành đứng đắn về pháp lý vô vi thì các bạn đi không có tốn tiền máy bay. Cho nên tôi mong rằng nhiều người tu, nhiều người cảm thức, nhiều người nhận ra và ghi chép để truyền cảm cho nhau. Lúc đó chúng ta thấy rằng thế giới sẽ đi tới hòa bình. Mà sự thật tương lai ở quả địa cầu này, con người với con người qua lại không còn giấy tờ nữa. Tương lai chứ không phải bây giờ. Nhưng mà việc đó không phải việc của tôi. Tôi biết được như vậy, nhưng không phải việc của tôi làm. Nhưng mà tương lai con người sẽ đi trong cộng đồng dễ dàng, không khó khăn. Cho nên óc những người trí thức khoa học bây giờ muốn đem con người đi tới chỗ đó. Nào cộng đồng Âu Châu này kia cái nọ sẽ mở lần để đi tới. Rồi đây Đông Nam Á cũng sẽ mở lần để đi tới. Một cách dễ dãi qua lại. Lúc đó con người bắt đầu tin con người thì con người đã biết. Cái hồn là quan trọng bất diệt. Khi mà các bạn biết được cái hồn của bạn là quan trọng bất diệt thì các bạn không có lừa gạt ai hết. Lúc nào cũng nghiêm chỉnh và thừa thải đổ tha giúp người khác. Cho các bạn không còn tham vọng giật cướp của người khác. Các bạn hiện tại hàng ngày ở chế độ tự do này, các bạn đã đọc biết bao nhiêu bao ăn cướp không có dạo, thì chắc chắn bạn không bao giờ làm ăn cướp. Bạn nhớ điều này. Mà cả bạn biết được cái hồn bạn bất diệt thì bạn không có bao giờ để óc khinh khi bất cứ một người nào. Hồn nó bất diệt thì nó có thể thưa ta bất cứ lúc nào. Ta tội gì biết được là đi làm điều xấu, nghĩ xấu cho người khác. Cho nên người vô vi biết được căn bản rồi, không có làm điều xấu, không nghĩ xấu cho người khác, và hy vọng xây dựng cho người khác tiến lên càng ngày càng tốt hơn, trừ phi họ tự phản lấy họ mà thôi. Còn chúng ta giúp đỡ hết mình. Họ muốn xâm chiếm thì họ phải tự ngã, mà họ chịu cúi mình xuống học thì tự nhiên họ sẽ thăng hoa đồng đều và cởi mở như hoa trong vườn đẹp. Nói đến đây, vừa giảng bài của Sơ Mơ thì các bạn thấy cũng đầy đủ rồi. Tiếp theo đây, các bạn có gì thắc mắc xin hỏi tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng của tôi.
Kính thưa thầy, một bà cụ đang bình phục, mắt đang sáng, sau một cơn cảm mạo bà lại bị mù không thấy đường nữa. Thưa thầy, không biết hành các pháp này có thể giải được sự mù lòa đó hay không?
Cái đó là y sĩ xứ Mỹ này rất nhiều, nhiều khi cảm cũng có thể bị xảy ra những cái vụ đó, thì nên khuyên bà đi bác sĩ tốt hơn. Còn cái pháp này là tu luyện về tâm linh.
Kính thưa thầy, con sau một thời gian tu luyện pháp này, mới đầu đang nằm ngủ nửa đêm, con nghe một tiếng nổ rất lớn khi thức dậy. Con nghe cả bộ đầu đều ê ẩm và con rờ bộ đầu thấy hai bên có đường nứt. Nhưng một thời gian thì ở đằng sau lại mở, và những lúc thiền thì có cảm giác như một luồng điển nặng nề xâm nhập ở đằng sau. Thưa thầy, như vậy làm sao có thể đóng được những cái cửa ở đằng sau?
Đó là trược khí tung ra nổ. Thì đó là một giai đoạn đầu nhẹ. Thì phải tiếp tục soi hồn và chiếu minh, không nên thiền. Nếu nước phía sau, tiếp tục soi hồn và chiếu minh, và chọn những món ăn thanh nhẹ thay vì ô trực. Thì trong một thời gian nữa, 6 tháng nữa, nó sẽ đi tới nhẹ. Lúc đó chúng ta mới ngồi thiền.
Thưa thầy, sau khi thiền, con nằm xuống ngủ thì con nghe tiếng vo vo, và con có cảm giác như mình đang đi ra và hai chân hổng lên trước. Sau khi ra ngoài thì thấy mọi nơi đều tối tăm không thấy lối, và con lại nghe bên tai có tiếng phụ nữ nói chuyện nho nhỏ, và con cảm thấy rất sợ ma. Cái của con chạy lại bật những công tắc, và cái ý vẫn niệm Phật nhưng tiếng nói vẫn còn vo ve. Sau khi thức dậy thấy mình nặng nề vô cùng và xương sống hơi lạnh.
Đó là cái vía mới bắt đầu xuất thôi, nhưng mà đi vòng trong cơ tạng chứ chưa ra ngoài. Cho nên tiếp tục hàng ngày nên niệm Phật nhiều, rồi đây sẽ ra những giai đoạn nhẹ hơn.
Thưa thầy, trong lúc con đang thanh nhẹ, bỗng nhiên có một luồng điển từ đâu tới làm cho con nặng đầu nặng ngực vô cùng, con niệm Phật vẫn còn nặng. Nhưng thưa thầy, chỉ dạy cho con một cái khuyết để giải luồng điển này.
Lúc đó chúng ta phải bỏ tất cả, không thiền, nằm xuống làm chiếu minh và dỗ ngủ luôn, không sao, không cho nó xâm chiếm nữa.
Kính thưa thầy, vào những lúc thanh tịnh thì đêm ấy con thở pháp luân thường chuyển thì luồng điển đi lên, còn những ngày mà có chuyện gì xảy ra rắc rối trong ngày thì đêm ấy thiền và thở pháp luân thường chuyển lại thấy luồng điển đi xuống. Mới đầu thì từ xương sống chảy xuống vệ sinh bộ sinh dục, chảy luôn xuống bàn chân. Sau khi thiền xong xả thiền thì thấy động loạn vô cùng. Xin thầy ban cho con một lời chỉ dạy, và làm sao để đóng cánh cửa ở phía dưới, làm sao cho luồng điển đừng có đi xuống nữa.
Cho nên đã nói rằng cái luật nhân quả là hai cánh cửa. Mà khi chúng ta vọng động nghĩ xấu cho một người khác thì đêm đó chúng ta thiền bị lôi cuốn. Lôi cuốn hướng về đường dục thì nó chạy về dục, hướng về ăn thua nó chạy về ăn thua. Đó là kêu bằng trực khí. Mà chúng ta bình tâm suy nghĩ lại, một ngày nay tôi đã làm được việc gì? Việc gì đối đãi với người ta không tốt mà xảy ra những việc cái thần kinh tôi nó rối loạn như vậy? Là chính tôi phải nhìn vào mặt tôi và sửa cái tánh tôi và lật ngược tình thế nó, không chấp nhận những cái hành động đó. Thì từ từ nó sẽ quằn quại một hồi, rồi từ từ nó yên, rồi mới tiếp tục làm pháp luân chiếu mình. Rồi thì đâu đó nó sẽ yên trở lại. Chúng ta thấy rằng tánh là gì? Cái phàm tánh là gì? Cái phàm tánh là muốn hơn thua, muốn chém giết, muốn thắng thế, đó là phàm. Mà nếu chúng ta hướng về đó thì nó kéo trở lộn xuống về cái dục. Cho nên phải làm chiếu minh để giải tỏa nó ra. Rồi ban mai chúng ta phải uống nước, rồi làm chiếu minh nữa, rồi phải bớt về vấn đề sinh hoạt, ăn uống không nên ăn nhiều, giảm bớt và thực hành lấy cái nguyên khí vào hỗ trợ cho cơ tạng nhiều hơn. Thì tự nhiên từ ngày đó trở đi nó sẽ sắp đặt lại trật tự, rồi nó sẽ nhẹ lại.
Xin thầy giảng cho con ứng chứng sau đây. Con thiền mê đi, đến một nơi kia nhạc to lớn điếc tai, con niệm Phật tiếng ấy không dứt. Chợt xuất hiện một thanh niên mặc võ phục kiểu xưa bảo con rồi đi thẳng hư không đại định. Con nói theo, đi thẳng vào hư không đại định. Thì tiếng âm nhạc ấy tắt đi, mà thanh niên kia cũng biến mất. Con nói lần thứ hai, đi thẳng vào hư không đại định. Thì nghe một tiếng nổ long trời lở đất, rồi không gian xoay tích chung quanh con. Sau con nói câu đó lần thứ ba, thì hồn con trở về bản thể. Mà con thấy một đống trắng bay từ xa đến gần con một gang tay thì biến mất. Xin thầy cho con biết, tại sao phải nói đi thẳng hư không đại định thì âm nhạc kia mới tắt?
Bởi vì đó là để thấy tần số từ trung thiên sắp xuống nó có âm nhạc, mà từ trung thiên sắp lên không còn âm nhạc nữa đó. Thì cái đó là cái thấy rõ là luồng điển đi thăng hoa đi lên chứ không có đi xuống nữa. Cho nên phải hướng thượng, người ta kêu mình hướng thượng, hướng thẳng về hư không đại định thì tất cả đều ổn định trong giờ thiền.
Tại sao câu nói đó lần thứ hai thì nghe tiếng nổ lớn và không gian xoay tích?
Vì cái trượt ở trong mình có. Cái trượt mình có nó nổ ra thì mình thấy không gian xoay tích, mà chính mình đã xoay chứ không phải không gian xoay tích. Chính mình đã xoay là mình còn trượt.
Thanh niên mặc võ phục đó là ai?
Thanh niên mặc võ phục đó là cái vía của mình.
Đốm trắng là hồn...
Biến thể của cái vía.
Đốm trắng là hồn con hay thức của con?
Đốm trắng là hồn.
Con đang...
Nhưng mà chưa thành tựu.
Con đang đi vào cảnh giới nào?
Đang xuất ra từ trung thiên lên một chút thôi. Nhưng mà trung thiên nó nằm đâu? Có thể hai giới trực tiếp về trung thiên á, thì không có gì thắc mắc nữa. Còn mở thêm cảnh đẹp như nãy giảng ở đó là trực tiếp từ trung thiên đi lên. Rồi còn này là nó mới mở ngay trung thiên chỗ chân tâm trước ngực. Nó mở ra như vậy đó. Rồi nó sẽ thấy một cái vàm trời sáng lạng, sao đầy đủ. Nhiên hậu sau này nó mới thật sự ra vô dễ dạy được.
Thưa thầy, con xin hỏi một ấn chứng. Con xuất hồn ra đến một nơi kia thấy bà Thánh Mẫu. Bà ấy để hai ngón tay lên đầu con. Và rồi con và bà ấy cùng xoay tích người đi, từ từ ngưng lại, rồi bà ấy điểm huyệt ở gáy con, khiến con té vào đụng một bức hình. Con mở mắt ra coi thì đó là hình quan thánh. Vậy con xin hỏi Thánh Mẫu đó là ai? Bà ấy làm cho con xoay tích người như thế là ban ân gì cho con? Sao con lại bị té vào bức hình quan thánh? Cảnh giới đó là cảnh giới nào?
Cảnh giới đó là cõi âm, mà người ta có lòng hướng độ cho mình hiểu con đường trung nghĩa của quan thánh mà làm người.
Mà Thánh Mẫu đó là ai?
Không phải Thánh Mẫu, vía thôi. Đọc truyện nhiều quá.
Về vấn đề soi hồn, yếu thần kinh có nên soi hồn cho tới nửa tiếng đồng hồ hay không?
15 phút đủ rồi.
Chỉ làm pháp soi hồn mà thôi có được không? Sau đó có cần làm những động tác xả thiền hay không?
Soi hồn, pháp luân, rồi xả thiền đều là hữu ích cho cơ tạng.
về vấn đề pháp luân thường chuyển. Làm pháp luân thường chuyển, con hít vô được hoài hoài vô tận mà khỏi cần thở ra. Thưa ông Tám, tại sao kỳ vậy?
Không có điều này. Đem ra thử thì không có điều này. Để bông gòn ngay lỗ mũi hít hoài. Nếu mà hít vô tận thì bông gòn nó không rớt. Mà hít tới mức nào tự nhiên nó rớt bông gòn là mình thấy rõ rồi. Đúng, nói không có đúng. Bởi vì nó mê mà nó tưởng là nó hít.
Làm phép trợ luân, hai bàn chân có cần cách đất bởi một tấm thảm hay cần làm trên đất gạch xi măng hay không?
Không sao, đứng nơi nào cũng được. Mặt đất cũng tốt chứ đâu. Đất là thuộc về thổ, nó hữu ích cho cơ tạng. Nó không mất cái gì hết. Đó là một cái pháp thể thao mà thôi.
Về vấn đề trị bệnh, thường hay lạnh ngực. Thưa ông Tám, phải làm sao cho bớt?
Lạnh ngực thì phải coi sự ăn uống thế nào. Nhiều người thiếu chất protein nó cũng lạnh ngực. Cái đó bác sĩ dư sức trả lời, khỏi cần hỏi ông Tám.
Nói cà lâm và những chữ muốn nói vướng víu ở cổ họng. Thưa ông Tám, phải làm cách nào để trị?
Thôi, niệm Phật đi. Rồi một ngày nào nó sẽ ổn định. Đã cà lâm mà muốn nói, tức lắm.
Con làm việc tại bệnh viện chuyên trị về xương sống, giải phẫu thẩm mỹ. Thưa con, có bị mất điển hay không? Nếu ngâm tay trong nước, thưa ông Tám, phải ngâm bao lâu?
Thì muốn ngâm trong nước, ngâm với chút muối, thì nó có thể rút cái trượt được. Chừng 5 phút, 10 phút là đủ rồi. Không cần lâu lắm.
Thưa, có bị mất điển hay không khi làm ở bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ?
Điển không bao giờ bị mất. Nếu mình tình cảm quá, thấy làm cậu này đẹp và cô kia đẹp quá, tình cảm quá, thì nó mất điển. Còn làm mà phục vụ người ta thì điển còn nguyên, mà tiền lại bỏ túi.
Kính thưa thầy, theo cuốn băng giảng thứ tư của Kim Thân Cha tại Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 1978, cha có khuyên niệm hồng danh cha vì trong đó bao gồm tất cả, kể cả lục tự Di Đà và mở cả lục tâm. Xin thầy cho biết sự khác biệt và kết quả khi niệm hồng danh cha và niệm lục tự Di Đà.
Niệm hồng danh cha là cũng như đánh mọt trong Thượng Đế cứu cấp. Tôi bị tai nạn, tôi nhớ ông, tôi nhắc ông, cứu tôi. Còn niệm Phật thì đấng Di Đà sẽ ban chiếu luồng điển của ngài. Còn nếu mà niệm Phật thì khôi phục lại được chấn động lực trong ngũ tạng và ngũ quẩn, tức là bộ đạo. Thì tự nhiên làm lâu nó sẽ xuất phát từ quan thanh nhẹ. Người ta nhìn thấy ta, thấy ông đó hiền, hòa, là nhờ niệm Phật. Thì cơ tầng trong cơ tạng đều khôi phục trật tự. Và niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất hữu ích, là lấy cái nước miếng để trị tầm bệnh của chính mình. Nhiều chứng bệnh trong nội tạng li ti không có cách gì trị được, thì chỉ có niệm Phật khôi phục quân bình, thì lúc đó mới là trị tận gốc. Người nào bị thần kinh mà chiếu niệm Phật trong vòng 2 năm dứt khoát cái vụ tà ma quỷ quái xâm nhập, mà phải cho cái phần hồn biết rõ ý chí và vị trí của họ. Niệm Phật để trị bệnh, niệm Phật để tự cứu, niệm Phật để thăng hoa, niệm Phật để độ tha, thì họ niệm càng hiệu lực, mà để hỗ trợ phóng từ quan cho người nhà hay là bất cứ người bệnh nhân nào trực diện với họ đều được hưởng từ quan của họ. Mà người đó niệm Phật không cần phải khoe với người khác là tôi niệm Phật. Thầm tu thầm tím, niệm trong căn bản nhẹ nhàng, từ từ niệm, từ từ giải, thanh lọc máu huyết cơ tạng và dứt khoát trở lại với quân bình, thì cái tâm bệnh không còn. Con người trở nên vui vẻ, dù cho những người nằm ở giường bệnh hiện tại trong nhà thương. Nếu mà các bạn bỏ công nói cho họ nghe phương pháp này có thể cứu họ bằng một cách niệm Phật và tâm họ sẽ an. Một ngày họ niệm được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, đến lúc họ niệm đầy đủ rồi, họ mất cả cái trang luôn, họ thấy cảnh khác rồi, không còn ở thế gian. Lúc đó mới thấy giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là cái chìa khóa mở bất cứ cánh cửa nào, thế gian, thiên đàng lẫn địa ngục.
Mỗi đêm công phu con đều nghe băng niệm Phật của Thầy, nhưng chỉ nghe một đoạn ngắn rồi mê đi. Đấy có phải là trạng thái ngủ mê hay là trạng thái phần hồn đã xuất đi nơi cảnh giới nào để học đạo? Mà vì còn nặng trược nên con không nhận định được.
Nghe là dìu dắt cho mình tự niệm, cho nên phải tự niệm, nghe để học lề lối tự niệm và tự đạt. Chứ không phải bắt ông Tám niệm hoài, từ trong cầu tiêu ra tới nhà bếp, rồi rốt cuộc rồi tôi đi đâu mất tôi không biết, rồi cái tôi bệnh đổ thừa ông Tám. Sống trong cái tánh ý lại, mê tín dị đoan. Mà sự thật là ông Tám chỉ đường lối khoa học, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình phải tự niệm nó mới có hiệu quả. Khi mà niệm trụ rồi thì tự nhiên mình xuất rất rõ ràng, điều khiển rõ ràng, đi đứng rõ ràng, không có bị kẹt và mê đi đâu không hiểu. Cái đó là ý lại không được, phải niệm rõ ràng từ câu 1 và để dạy lục căn lục trần tiến hóa như chủ nhân ông, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ, tự nhiên cũng như siêu nhiên.
Mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển đều thấy ánh sáng màu thiên thanh và cảm thấy bộ đầu nóng ấm lên như ngồi gần máy sưởi. Xin Thầy giải đáp giùm con thắc mắc này, thành thật cảm ơn Thầy.
Đó, để bây giờ phải niệm Phật nhiều, vì đã nghe được nhiều băng và hiểu về đường lối triết giới nhiều, nó mới thấy màu sắc đó. Màu sắc đó là bước vào triết giới. Cho nên ráng niệm Phật nữa để đi lên. Lên nữa thì nó không còn những màu đó. Mà khi ta muốn nó là có, còn không ta thu lại, không còn màu sắc gì hết, thì lúc đó mới là sức mạnh, mới thấy rõ từ bi là gì, thực hiện từ bi để tận độ chúng sanh.